là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Công ty cổ phần tập đoàn Tiến bộ tổ chức lễ gắn biển hai công trình nhà ở là tòa nhà TBCO 1 và tòa nhà A4 TBCO Riverside. Đây là hai công trình được gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Xã Cao Ngạn cháy trang trại gà, thiệt hại gần 600 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do gia đình đã sưởi ấm cho gà mới nở bằng lò sưởi than. Khi tàn than rơi xuống chấu lót chuồng khiến bốc cháy.
Để đảm bảo an ninh trật tự công cộng, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể chiến sĩ công an thành phố Thái Nguyên, thì những người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác với những hoạt động của các loại tội phạm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Ngày 11 tháng 10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ tổ chức lễ gắn biển hai công trình nhà ở là tòa nhà TBCO 1 và tòa nhà A4 TBCO Riverside. Đây là hai công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố, Hội Doanh nghiệp thành phố và lãnh đạo hai phường Quang Vinh và Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã triển khai thực hiện mô hình dự án chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và đã xây dựng xong 6 tòa nhà cao từ 10 đến 20 tầng, giải quyết chỗ ở cho trên 800 hộ gia đình. Trong đó, tòa nhà TBCO 1 có tổng diện tích sàn trên 1.000 m2, cao 16 tầng, tổng giá trị công trình trên 100 tỷ đồng. Tòa nhà A4 TBCO Riverside có tổng diện tích sàn 1.150 m2, cao 20 tầng, với tổng kinh phí thực hiện 150 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016 đến quý 4 năm 2017, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và đem lại nhiều lợi ích thiết thực về vấn đề nhà ở cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Sáng 11 tháng 10, trường tiểu học Gia Sàng tổ chức gắn biển công trình nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Công trình được xây dựng trên diện tích 900 m2. Khởi công tháng 3 năm 2017 và đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 4,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần giải quyết kịp thời tình trạng thiếu phòng học. Tại buổi lễ, cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường rất phấn khởi bởi công trình được vinh dự gắn biển chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tập thể giáo viên nhà trường hứa sẽ quyết tâm duy trì tốt chất lượng giáo dục, khai thác sử dụng đúng mục đích và hiệu quả công trình, từng bước nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, xây dựng môi trường cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp và thân thiện với học sinh.
Tiếp tục thực hiện và giữ vững các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố đã triển khai đến các hội cơ sở, tích cực vận động hội viên tham gia hiến đất, góp tiền và ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Các xã phường thực hiện tốt chương trình này gồm có Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Thịnh Đức. Trong 9 tháng, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố đã hiến gần 1.100 m2 đất, đóng góp trên 940 triệu đồng và góp trên 770 ngày công lao động để sửa chữa, bê tông hóa gần 10 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 22 km kênh mương nội đồng, tu sửa 2 cây cầu và 13 công trình khác. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục vận động hội viên hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, cũng như phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nhằm thực hiện tốt các tiêu chí để giữ vững xã nông thôn mới.
Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, tại gia đình bà Lê Thị Thanh, xóm Gốc Vối 1, xã Cao Ngạn, đã xảy ra cháy khu chuồng trại chăn nuôi. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ trang trại gồm 8.000 con gà giống, khu nhà chăn nuôi 2 tầng với diện tích 1.000 m2, ước tính thiệt hại gần 600 triệu đồng. Mặc dù gia đình đã phát hiện và hô hoán người dân đến chữa cháy, tuy nhiên do trang trại của gia đình làm 2 tầng và tầng trên làm bằng tre nứa, dẫn đến đám cháy lan nhanh và chỉ trong vòng 20 phút lửa đã thiêu rụi hoàn toàn khu chuồng chăn nuôi. Nguyên nhân ban đầu được xác định, gia đình bà Thanh bắt đầu thả gà giống do gà vừa mới nở nên gia đình đã sưởi ấm cho gà bằng lò sưởi than. Khi tàn than rơi xuống chấu lót chuồng khiến bốc cháy. Nhận được tin báo của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, thực hiện tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị chết do hỏa hoạn.
Trên địa bàn xã Sơn Cẩm hiện có 16 trang trại và gia trại chăn nuôi gà, vịt, lợn, trong đó có 4 trại gà và 1 trại lợn đã được cấp phép, số còn lại là các gia trại. Hoạt động của các trang trại, gia trại, các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ tương đối ổn định. Để giữ vững và phát triển đàn gia súc gia cầm cho các hộ chăn nuôi, xã Sơn Cẩm đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã thường xuyên thăm nông trại, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống nguy cơ phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, cách vệ sinh chuồng trại để các hộ chăn nuôi nắm được kiến thức và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tổ chức thành công 2 đợt tiêm phòng cho gia súc gia cầm trong năm 2017. Kết quả, vaccine phòng dại cho đàn chó 3.126 con, tụ huyết trùng cho châu bò 450 liều, lở mồm long móng 1.100 liều, dịch tả trên đàn lợn 1.500 liều, tụ dấu lợn 2.000 liều. Do đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Sơn Cẩm không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. Nhờ đó, sản lượng thịt lợn hơi các loại ước đạt 850 tấn, đạt trên 77% kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên qua 55 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, khẳng định tôn vinh các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của thành phố Thái Nguyên anh hùng, đặc biệt là những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đạt được sau hơn 30 năm đổi mới. Để các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã biên soạn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố để các đơn vị làm tài liệu tuyên truyền. Nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thành phố Thái Nguyên, tiền thân là thị xã Thái Nguyên, được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1962 theo quyết định số 114 CP của Hội đồng Chính phủ. Thành phố là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Là một trong những đô thị tạo động lực, một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đến nay sau 55 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là 222,93 km², dân số hơn 36 vạn người, có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 21 phường và 11 xã. Thành phố Thái Nguyên là vùng đất có lịch sử lâu đời. Vào đời các vua Hùng, nước ta được chia thành 15 bộ. Vùng đất thành phố Thái Nguyên ngày nay thuộc bộ Vũ Định. Thời thuộc Minh 1407-1427 thuộc phủ Thái Nguyên. Dưới triều Lê 1428-1788 có lúc thuộc Thừa Tuyên Thái Nguyên, có lúc thuộc Thừa Tuyên Ninh Sóc, có lúc thuộc xứ Thái Nguyên hoặc trấn Thái Nguyên. Dưới triều nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1831, vùng đất thành phố Thái Nguyên ngày nay thuộc trấn Thái Nguyên. Dưới thời Pháp thuộc, từ năm 1884 đến đầu thế kỷ 20, cùng với chính sách cai trị và việc mở rộng các cơ sở dịch vụ, thành Thái Nguyên được thực dân Pháp mở rộng thành thị xã Thái Nguyên và phát triển dần về phía Tây Nam, có diện tích tương ứng với phường Trưng Vương, một phần các phường Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng ngày nay. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, thị xã Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên. Năm 1956, khu tự trị Việt Bắc được thành lập, thị xã Thái Nguyên vừa là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên, đồng thời là thủ phủ của khu tự trị Việt Bắc. ngày 19 tháng 10 năm 1962, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 114 CP thành lập thành phố Thái Nguyên trên cơ sở thị xã Thái Nguyên và một số vùng phụ cận với diện tích tự nhiên khoảng hơn 100 km2 và dân số khoảng 60.000 người. Theo quyết định này, địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên gồm thị xã Thái Nguyên cũ, các xã Cam Giá, Gia Sàng, Túc Duyên, Quang Vinh, Đồng Bẩm thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Chùa, Quan Triều của xã Lương Sơn thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Hòa Bình, Minh Cầu, Thống Nhất, Cầu Tre, Tiến Thành, Cấp Tiến của xã Đồng Quang thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Thành, Phố, Ôn Lương của xã Tích Lương thuộc huyện Đồng Hỷ, các xóm Nhân Thịnh, Ngọc Tâm của xã Thượng Đình thuộc huyện Phú Bình, các xóm Ngân, Na Hoàng, Tiến Bộ, Phú Thái, Lương Thịnh, Tân Trung của xã Lương Sơn thuộc huyện Phú Bình, xóm Hanh của xã Trần Phú thuộc huyện Phú Bình và thành lập thị trấn Trại Cao thuộc thành phố Thái Nguyên, gồm 3 xóm, Thai Thông, Đoàn Kết và Thác Lạc của xã Tân Lợi thuộc huyện Đồng Hỷ. Khi mới thành lập, thành phố Thái Nguyên có 4 khu phố, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Quan Triều, 2 thị trấn, Núi Voi và Trại Cao, 6 xã, Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Năm 1965, do nhu cầu phát triển kinh tế và tăng cường khả năng quốc phòng, tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên được sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái. Thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Bắc Thái. Sau 32 năm, theo quyết định ngày 6 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội khóa 9, từ ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Bắc Thái được tách thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Thành phố Thái Nguyên là tỉnh lỵ tỉnh Thái Nguyên. Từ khi thành lập đến nay, thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính và chia tách thành lập mới các phường xã thuộc thành phố. Đó là ngày 2 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 102 HDBT chuyển huyện Đồng Hỷ sang phía đông bắc sông Cầu. Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận thêm 7 xã phía tây, tây bắc của huyện Đồng Hỷ, đồng thời cắt xã Đồng Bẩm và hai phường Chiến Thắng, Núi Voi về huyện Đồng Hỷ. Ngày 8 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 109 HDBT thành lập phường Tân Thịnh và giải thể 3 xã Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng để thành lập 3 phường Đồng Quang, Cam Giá, Gia Sàng. Sau đó, theo quyết định số 25 HDBT ngày 13 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, các xã Túc Duyên, Quang Vinh thành phường Quang Vinh, phường Túc Duyên. Phường Tân Thịnh được chia thành 2 phường Tân Thịnh và Tân Lập. Thực hiện Nghị định số 64 CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ, phường Đồng Quang tách thành hai phường Đồng Quang và Quang Trung. Theo Nghị định số 14/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ, xã Thịnh Đán được tách thành phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng. Ngày 31 tháng 7 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2008/CP về điều chỉnh địa giới huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, sáp nhập hai xã Cao Ngạn và Đồng Bẩm về thành phố Thái Nguyên. Ngày 13 tháng 1 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2011/NQ-CP về giải thể điều chỉnh địa giới để thành lập các phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó chuyển xã Tích Lương thành phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTV-QH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, xã Lương Sơn đã chuyển về thành phố Sông Công từ cuối năm 2015. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 422/NQ-UBTV-QH14 về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, chuyển 5 đơn vị hành chính gồm xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Húng Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố và thành lập phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Qua 55 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ 5 lần quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và nâng cấp thành phố. Ngày 30 tháng 10 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 802/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, công nhận thành phố Thái Nguyên là trung tâm vùng Việt Bắc. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 135/2002/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 2. ngày 2 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 278/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2020. Ngày 1 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1615/QĐ-TTg công nhận thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2486/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Như vậy, trải qua 55 năm sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay thành phố Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là 222,93 km2, dân số hơn 36 vạn người, có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 21 phường, Cam Giá, Đồng Quang, Gia Sàng, Hương Sơn, Quan Triều, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Tích Lương, Trung Thành, Trương Vương, Túc Duyên, Đồng Bẩm, Chùa Hang và 11 xã Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Tân Cương, Thịnh Đức, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 đến 11 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án cố ý gây thương tích, đánh bạc, vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Gia Sàng, Trương Vương. Đáng chú ý, hồi 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 tại khu vực đường tránh thành phố thuộc xóm Gốc Vối, xã Cao Ngạn, Công an thành phố tiến hành kiểm tra xe ô tô của anh Lưu Thanh Hùng, sinh năm 1984, thường trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe vận chuyển hàng hóa chủ yếu là quần áo nam nữ các loại, vi phạm về nhãn hàng hóa. Công an thành phố đã tiến hành lập hồ sơ chuyển đội quản lý thị trường thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Hồi 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, Công an thành phố kiểm tra phòng thuê trọ của Lưu Ma Vương, sinh năm 1993, thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, thuê tại tổ 18 phường Thịnh Đán, phát hiện thu giữ 2 bánh pháo nổ có trọng lượng 4,4 kg. Đối tượng Lưu Ma Vương có một tiền án về tội vận chuyển hàng cấm. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo với các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 84 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 193 lượt hộ nhân dân về thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 22 trường hợp, xử phạt hành chính 24 trường hợp vi phạm, giải quyết 348 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 320 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.838 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 126K với 527 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 29 tổ dân phố, có 2.479 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh, triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ, 8 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết, xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về tai nạn rủi ro, chết do sét đánh, một trường hợp chị Đỗ Thị Thoa, sinh năm 1972, thường trú tại tổ 2 phường Túc Duyên, trong khi chị Thoa đang ở cánh đồng rau thuộc tổ 2 phường Túc Duyên thì bị sét đánh chết tại chỗ. Chết do đuối nước, một trường hợp là chị Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1982, bị chết đuối dưới ao của gia đình thuộc xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, đường bộ.
kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 77 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 18 xe mô tô, 49 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 12 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, xử lý phạt tiền 84 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 124 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 87 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã và đang tăng cường lực lượng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì an toàn giao thông và trật tự công cộng trên địa bàn.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày này, lưu lượng giao thông tại khu vực trung tâm thành phố đang gia tăng đáng kể. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông tĩnh và bố trí các điểm chốt để phân luồng giao thông. Tại một số địa điểm diễn ra các hoạt động chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch phân luồng, cấm phương tiện giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Trong những ngày này, chúng tôi đang tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đồng thời phân luồng giao thông tại một số địa điểm trọng điểm.
Đội cảnh sát thông với chức năng nhiệm giao đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm, nguyên nhân gây ra các cái lỗi là tai nạn giao thông và phân luồng giao thông tại các cái nút trọng điểm như khu vực ngã ba, ngã tư.
Cùng với đó, lực lượng công an một số phường trung tâm cũng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tăng cường nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán thực hiện đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Thượng úy Nguyễn Đức Hải, Công an phường Trương Vương nói: "Thời điểm này chúng tôi đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đối với địa bàn diễn ra các hoạt động kỷ niệm, chúng tôi thường xuyên tuần tra và nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định."
Địa bàn phường Trương Vương là một địa bàn trung tâm thì chúng tôi đã có những kế hoạch tăng cường về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và mỹ quan đô thị. Đồng thời đó, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo phòng chống trộm cắp, phòng ngừa và phòng chống cướp giật xảy ra trên địa bàn.
Ngoài ra, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát hình sự cũng thường xuyên tuần tra ban đêm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ cướp, cướp giật tài sản. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản xảy ra ở một số phường phía Nam thành phố, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các phường phía Nam nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Cho biết thêm về việc tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nói:
"Từ đầu tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên chúng tôi đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Riêng cái buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố tới đây thì tôi huy động 100% cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên đưa vào kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng các bộ phận, từng đồng chí một để làm tốt cái công tác bảo vệ."
Để đảm bảo an ninh trật tự công cộng, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên, những người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác với những hoạt động của các loại tội phạm, góp phần chung tay chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ được diễn ra an toàn và thành công. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng. Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sờ nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm. Giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, Bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.